ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, thầy rất lấy làm hoan hỷ khi chị Kim Châu, pháp danh Phúc Vi, cùng người thân đã nghĩ tưởng đến sự đồng tu cùng các Phật tử, nên đã tận dụng điều kiện các cái tòa nhà mà công ty và gia đình của chị sở hữu đó để làm nơi cho các Phật tử được nghe pháp. Thầy kỳ vọng rằng là nếu mô hình này đó được nhân rộng ngoài thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nên áp dụng ở các tỉnh thành còn lại, các Phật tử có được những điều kiện tương tự nên làm việc đó, thì lúc đó đó những Phật tử đồng tu chúng ta sẽ rũ bỏ được tình trạng mù chữ Phật pháp. Bởi vì phần lớn ở các chùa đó không có tổ chức những buổi thuyết giảng của các vị pháp sư, cho nên các Phật tử phải tự mò mẫm, tự tìm kiếm, tự tu học đó. May mắn thì gặp được những băng giảng chuẩn mực, những quyển sách hay về Phật giáo, thì con đường tu học Phật đó được tiến bộ rất là nhanh. Còn nếu không may mắn thì chúng ta đi lòng vòng bởi những cái tác phẩm mà trong đó nó chứa đựng quá nhiều những cái mê tín và dị đoan, gây tạo ra nỗi sợ hãi, và cuối cùng rồi đó chúng ta đánh mất cái ngân quỹ rất ngắn ngủi của kiếp người, và cho những cái công việc mà giá trị mục đích của nó lại không cao. Thì trong buổi pháp thoại này đó sẽ gồm có hai phần. Thầy sẽ có một cái pháp thoại ngắn, sau đó tạo cơ hội cho các vị đặt những câu hỏi tự do. Pháp thoại ngắn thầy muốn chia sẻ có chủ đề là quyết định và giải quyết vấn đề. Trước khi nói về nội dung của hai vấn đề quyết định và giải quyết đó, thì thầy xin kể câu chuyện mà tất cả các Phật tử đều đã biết là liên hệ đến cuộc đời Đức Phật. Ngay sau khi dạo ba cổng thành trở về lại hoàng cung, Thái tử Tất Đạt Đa đã có quyết định. Làm vua không phải là mục đích của đời người, cho nên Đức Phật đã rất mạnh dạn từ bỏ cơ hội làm vua và tìm kiếm ra một cái con đường tâm linh khác với những gì mà Ngài đã được học bởi các vị thầy, các đạo sĩ lỗi lạc nhất trong các trường phái tôn giáo lúc bấy giờ. Khi dạo cửa thành thứ tư trở về lại hoàng cung đó, Thái tử Tất Đạt Đa đã quyết định mạnh hơn, chẳng những không làm vua mà phải là chọn lựa con đường tâm linh để có thể khép lại toàn bộ các nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Các nỗi khổ niềm đau lúc đó đó được hiểu bao gồm mà sanh, già, bệnh, chết. Nhóm thứ hai đó thì gồm có thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tự nguyện, và chấp vào cơ thể tâm vật lý này đó là tôi thường hằng. Thì đều dẫn đến những nỗi khổ niềm đau, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, hoặc lâu dài, hoặc là ngắn hạn. Nhóm ba đó thì gồm có lo sầu, bi quan, khổ đau, căng thẳng, lo lắng và bị phiền não chi phối. Thì đây là ba nhóm khổ đau mà phần lớn chúng ta đó đối diện trong đời. Vượt cung thành Cao Tỳ La Vệ, Đức Phật đã đi cuốc bộ về Vesali, nơi cách đó khoảng 500 cây số đường chim bay. Lúc đầu thì Thái tử Tất Đạt Đa đó là học đạo với hai tăng sĩ vô thần, đó là Alera và Uddaka. Sau khi đạt được phẩm vị cao nhất ở trong đạo này, Thái tử Tất Đạt Đa đánh giá lại chính mình. Ngài thấy rất rõ đây không phải là mục đích mà Ngài hướng đến, cho nên Đức Phật đã mạnh dạn quyết định từ bỏ phương pháp đó và hướng về Ma Kiệt Đà, nơi cách đó vài trăm cây số, để tu tập phương pháp khổ hạnh ép sát mà theo truyền thống Bà La Môn có trước Đức Phật ra đời khoảng 3.000 năm đó, là con đường tốt nhất để kết thúc sanh tử và luân hồi. Đức Phật đã mạnh dạn ra đi. Sau 5 năm rưỡi tu khổ hạnh, Đức Phật đã đạt được kết quả khổ hạnh cao nhất. Và đánh giá lại đó, Đức Phật thấy rất rõ đây cũng không phải là điều mà Ngài trông đợi. Bởi vì cơ thể Ngài bắt đầu đau nhức, da bọc xương, đi đứng khó khăn, cảm giác mệt mỏi buồn chán xuất hiện. Mặc dù người ta xem Ngài đó là quá thân của Thượng Đế, Ngài đã từ bỏ hết toàn bộ những cái danh dự ảo đó và thừa nhận với chính mình rằng phương pháp của Đạo Bà La Môn không phải là giải pháp. Cho nên Ngài đã quyết định từ bỏ, hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cách đó 8 cây số đường chim bay. Thì tại Bồ Đề Đậu Tràng, Đức Phật đã có 49 ngày thiền định. Ngài đã phát hiện ra Bát Chánh Đạo, con đường tâm linh rất vĩ đại. Và nhờ tu tập đạo đức thiền định trí tuệ đó, Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hiệu của Ngài là Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhắc lại tiến trình tu đạo Sa Môn, tức là tôn giáo vô thần, đạo Bà La Môn, tức là tôn giáo hữu thần, và sự quyết định của Đức Phật từ bỏ hai tôn giáo này, lập ra một cái phương pháp tu mới. Và Đức Phật đã giác ngộ trên phương pháp tu mới, tức là Bát Chánh Đạo. Nhờ đó mà chúng ta có được đạo Phật ngày hôm nay. Thì cái công việc mà Đức Phật làm đó là gì? Quyết định đúng đắn và để tìm ra được cái giải pháp đúng mà. Thì giờ dựa vào cái câu chuyện có thật đó đó, các quý Phật tử cứ đặt ra trong đời người của mình như là một cái hành trình tâm linh mấy chục năm. Quý vị phải đối diện với rất nhiều các việc, bao gồm nghề, sự vật, sự việc, lý tưởng, tình huống, vân vân, mà quý vị buộc phải có một sự quyết định. Và nếu nó có những cái bế tắc, bao gồm trở ngại, chướng duyên, thử thách, gian truân, nói chung là các nghịch cảnh, thì cái công việc mà quý vị phải làm là gì? Chọn ra được giải pháp đúng để kết thúc chúng thôi. Như vậy là đối với sự nghiệp đời hay là đạo nghiệp, thì việc quyết định đúng để có được cái giải pháp đúng đó, vẫn phải là điều mà tất cả chúng ta cần phải rất cẩn trọng và sở hữu được trong đời. Để có được cái quyết định đúng đó, các Phật tử thử suy nghĩ một số điều như sau. Thứ nhất, xác định sở trường và sở thích mà quý vị quan tâm ở trong đời, dù đó là sự nghiệp hay là một cái gì đó. Sở trường được định nghĩa đó là các cái năng lực mang tính bẩm sinh hoặc là nó là một cái tiềm năng rất lớn, mặc dầu học hỏi ít, ôn lại ít, đầu tư vào đó ít, mà chỉ cần nhìn qua quý vị có thể thấy được đầu mối của nó, theo đuổi nó và làm nó một cách rất là thành công. Tức là mình không phải bị vất vả đầu tư rồi thất bại lên rồi thất bại xuống, quý vị cũng có thể đạt được những cái trình độ cao và chuyên môn trên lĩnh vực đó. Cái đó được gọi là sở trường. Tôi tạm gọi đó là những năng lực thuộc về cánh tay phải. Sở thích đó, nó bị chi phối bởi cảm xúc. Có lúc trong bối cảnh đó, không gian đó, thời gian đó, dưới tác động của một cái gì đó, tự động chúng ta khởi lên một cái sở thích. Chẳng hạn như những người đang bị căng thẳng, mệt mỏi quá đi, thì chỉ cần ai rủ đi du lịch cái họ thích liền à. Thế là được cơ hội buông bỏ mà. Thì mình đó là đam mê một cái sở thích đó rất là nhanh, để quên đi hết những thứ này. Như vậy sở thích là cái mà mình đam mê mang tính nhất thời thôi, chứ chưa chắc rằng là mình thật sự xem nó như là một lý tưởng sống, và cũng không có nhiều năng lực về nó. Thì đầu tiên đó, đối với lập nghiệp một cách lâu dài hay là lập nghiệp trong một cái giai đoạn ngắn hạn, chúng ta phải xác định được là đâu là sở trường của mình và đâu là sở thích. Điều này là rất quan trọng. Điều hai, đánh giá nghiêm túc về những điều mà chúng ta chọn nó như là một sở trường. Thì có những trường hợp á, khi quý vị học là một lĩnh vực A, nhưng mà ra làm việc á, thì quý vị lại dấn thân vào lĩnh vực B. Chuyện đó nó xảy ra khá phổ biến. Tức là mình chạy theo một cái sở trường, rốt cuộc rồi mình phải sống với một cái gọi là sở đoản, tức là cánh tay trái. Thì lúc đó quý vị cũng cần phải biến cái sở thích nhất thời trở thành là cái cánh tay tương đương với cánh tay phải. Nếu chưa thật sự là tay phải, nó phải là tương đương. Thì lúc đó chúng ta phải đánh giá công việc đó, vấn đề đó một cách rất là toàn diện, hệ thống. Rằng là nếu tôi chọn đi, tôi quyết định nó đó, thì tôi sẽ như thế nào, tương lai tôi ra làm sao, những cái trở ngại, những khó khăn, những cái thuận duyên, và cái kết quả mà tôi đạt được là cái gì. Ít nhất mình phải có được một cái bức tranh toàn diện đó. Giống như Đức Phật đó, Ngài nói nếu Ngài làm vua thì nhiều nhất đó là Ngài sẽ trở thành là một vị vua đức độ, mang lại lợi ích cho thần dân và bá tánh ở nước mình thôi. Đang khi Ấn Độ lúc đó có 16 tiểu bang, 15 tiểu bang còn lại chưa chắc Ngài có cơ hội để phục vụ họ. Đang khi Ngài nhìn thấy nó có rất nhiều những cái điểm bất toàn trong cái cơ cấu chính trị của xã hội, trong hệ thống tôn giáo lúc bây giờ, cho nên chọn con đường làm vua không giải quyết được. Ngài nghĩ đến một cái tổng cục lớn hơn, đó là trở thành nhà tâm linh. Thì tâm linh lúc đó nó chỉ có hai trường phái thôi, trường phái tôn giáo vô thần, trường phái tôn giáo hữu thần. Ngài đều trải qua hết và được đạt được những cái quả vị cao nhất ở trong hai trường phái đó. Rồi Ngài thấy rất rõ nó không dẫn Ngài đến một cái kết quả mà Ngài trông đợi, đó là khép lại toàn bộ các nỗi khổ niềm lao và mở ra đó là phương trời của an vui và hạnh phúc. Ngài thấy một cách rất là toàn diện. Thì chúng ta khi lập nghiệp cũng vậy, nếu mình chọn một lĩnh vực nào đó làm sự nghiệp thì nó sẽ dẫn mình đến đâu, và cái mục tiêu đạt được của mình nó là cái gì. Thứ ba, các tiêu chí cần phải đủ để đạt được cái mục tiêu đó. Tiêu chí cần á là những cái rất là căn bản và nền tảng, thiếu đó chúng ta không thể cắt bước đi, không thể start up được. Nếu mà mình không cắt bước đi cho một sự nghiệp thì cái sự nghiệp đó nó trở nên rất là xa về. Vì ước đó nó chỉ dừng lại ở ước mơ thôi, và không trở thành một cái gì đó nằm ở trong tầm tay chắc chắn của chúng ta. Và đồng thời chúng ta cũng cần phải thấy rất rõ yếu tố đủ, tức là những duyên thuận lợi mà mình cần phải đầu tư để khi mà mình đó là bắt đầu cho một cái sự nghiệp đó đó, là chúng ta không bị là ba chìm bảy nổi, 8 lên đêm. Vì những thứ này nó làm cho mình đó là nản chí, thất vọng, bỏ cuộc nửa chừng, đầu hàng trước số phận thôi. Cho nên trong lĩnh vực nào khi đầu tư, các bạn phải liệt ra được hai nhóm: điều kiện cần và điều kiện đủ. Nếu chỉ có được cái điều kiện cần không á thì chúng ta có thể khởi nghiệp được, nhưng mà rồi á chúng ta sẽ không đạt được cái kết quả bền vững. Sau một thời gian nó bị suy sụp, nó bị gián đoạn, bị trở ngại thôi. Còn nếu có những điều kiện đủ không mà lại thiếu điều kiện cần đó, thì cũng không thể cất cánh bay cao và bay xa được. Đối với trường hợp Đức Phật đó, thì Ngài thấy rất rõ là Ngài phải trở thành nhà tâm linh là điều kiện cần. Điều kiện đủ là gì? Phải là nhà tâm linh vĩ đại. Nếu mà là tâm linh thường thường á thì cũng không giải quyết gì nỗi khổ niềm đau. Và để làm được việc đó thì Ngài không chỉ bắt chước mà Ngài phải trở thành là một nhà thực nghiệm, dấn thân vào lĩnh vực đó để học và thực tập. Và cuối cùng quan trọng nhất là Ngài phát hiện ra con đường trung đạo, vượt lên trên các cực đoan, có khả năng là dẫn đến kết quả như trong đại. Điều 4, tìm kiếm các chuyên gia để học hỏi. Sau khi xác định được cái lĩnh vực lập nghiệp thì chúng ta cần phải là thỉnh cầu sự tư vấn, hướng dẫn, chỉ điểm của những người thuộc về lĩnh vực chuyên môn. Ví dụ như quý vị muốn đầu tư về nhà hàng hay là tổ chức các sự kiện đám cưới, những cái sự kiện về tiệc tùng vui vẻ, mà quý vị đi hỏi một cái người mà bán ở chợ thì sao họ biết được? Phải là gặp chị Kim Châu thôi. Đó là những người mà người ta chuyên về lĩnh vực đó và người ta có thành công, thì tư vấn từ họ đó sẽ giúp cho quý vị có được cái kiến thức thực tiễn trong lĩnh vực. Nghề nào cũng vậy, không thầy đố mày làm nên, ngoại trừ một số người rất là đặc biệt, quá thông minh, không học cũng biết, học một biết 100, học hai biết 1000, thì họ sẽ tự khám phá, phát minh, sáng kiến, sáng tạo ra những thứ mà người khác chưa có. Còn lại đó thì chúng ta phải đi theo một cái quy trình đúng thôi, đó là phải học hỏi, phải huấn luyện chính mình. Thì đối với trường hợp Đức Phật là thông minh cực kỳ đó, mà Đức Phật cũng phải chọn lựa hai vị đạo sĩ lỗi lạc nhất của đạo Sa Môn, tức là Tôn giáo Vô Thần, để đạt được hai loại thiền, đó là vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Rồi đồng thời Ngài cũng đến nước Khổ Hạnh để học đạo với các vị đạo sĩ Bà La Môn, chứng được những cái quả vị cao nhất của sự tu Khổ Hạnh. Nhưng rồi đó Ngài thấy đó, tất cả những phương pháp này đó nó sai lầm, cho nên nó không thể dẫn đến mục đích giác ngộ giải thoát được. Do đó Ngài phải mạnh dạn từ bỏ nó, tức là tìm ra một cái phương pháp mới, không đi trên cái đường mòn cũ nữa. Thì khi mới bắt đầu lập nghiệp á, chúng ta có thể so sánh, học hỏi ở những tấm gương chói sáng về lĩnh vực. Rồi đồng thời đang lúc học hỏi đó, chúng ta phải đi một quyết tâm rằng là nếu nhân vật đó, chuyên gia đó có được sở trường này, tôi đây cũng tương tự như vậy, có những cái sở trường khác. Cho nên tôi không khinh được chính mình, tôi sẽ tìm đúng phương pháp để khai thác các cái nguồn tiềm năng mà tôi đang sở hữu, để tôi có cơ hội đóng góp vào trong cuộc sống này đó những hiểu biết mới, những nội dung mới, những đóng góp mới. Cái tinh thần sáng tạo đó nó sẽ giúp cho chúng ta đó là trở thành là giỏi tương đương với những người đã dạy mình, hoặc là giỏi hơn càng tốt. Và điều cuối cùng đó, tinh tấn và kiên trì theo đuổi để đạt được mục đích. Tinh tấn là yếu tố không thể thiếu trong bất cứ một sự lập nghiệp gì, dù là của đạo hay của đời. Kiên trì đó là thái độ chịu đựng tích cực khi mà chúng ta gặp phải những khó khăn, vừa mới lập nghiệp hay là trên con đường lập nghiệp đi được 1/3, 2/3, 3/4, 4/5, thì những trở ngại thách đố đó nó xuất hiện, nó làm cho chúng ta dễ chao đảo, dễ ngán ngẩm, dễ mệt mỏi, dễ bức xúc, dễ căng thẳng lắm. Thì công việc của chúng ta phải làm là gì? Tôi phải giữ được tâm điềm tĩnh, tôi phải đạt được cái mục tiêu này, tôi không được phép bỏ cuộc nửa chừng, tôi phải có cam kết, và tôi rất lạc quan bằng tư duy, bằng hành động, bằng thái độ, để tôi có thể là nắm chắc được trong tầm tay của tôi những điều mà tôi đã dày công đầu tư nó. Và cái thái độ và tư duy đó sẽ giúp cho các bạn là gần như là vượt qua được hết tất cả các thách đố nó xảy ra trong cái lộ trình mà mình hướng tới sự thành công. Là giữ được thái độ lạc quan, những niềm vui. Mà khi nãy tôi có hướng dẫn thực tập làm chủ hơi thở ra vào dài và ngắn, để quên những cái vấn đề tiêu cực, những nỗi khổ niềm đau, những điều không cần chúng ta phải nhớ trong đầu. Rồi cái kỹ năng 2 đó là liên tưởng rằng là niềm vui, an lạc, hạnh phúc đang thấm nhuần trên toàn cơ thể ta, bao gồm 84.000 chân lông, hàng tỷ các tế bào, lục phủ, ngũ tạng, tóc, từ đỉnh đầu cho đến là lòng bàn chân. Cái niềm vui đó nó đang tác động đến toàn thân chúng ta và làm cho mình không bị rơi vào trầm cảm, sầu bi, tuyệt vọng, buồn chán hay là cái cảm giác tự tử. Kỹ năng kế tiếp đó là thực tập và buông xả mọi ý niệm, giữ cho tâm mình trạng thái chân không. Mà trong chân không thì không có sự bám, không có sự rê, không có sự dính. Đây là cách chúng ta thư giãn tâm, thư giãn cảm xúc, thư giãn thái độ, thư giãn tâm tư và thư giãn nhận thức một cách tuyệt vời nhất. Thì sau cái thực tập buông xả ý niệm đó, quý vị sẽ thấy là mình có một cái luồng năng lượng mới rất là tích cực, và nó giúp cho quý vị là điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, bản lĩnh hơn để đối diện với cuộc đời và chấp mặt với thực tại. Đó là ba cái kỹ năng mà khi làm được nó sẽ giúp cho quý vị tăng trưởng được sự tích cực. Mà tích cực là yếu tố để quyết định sự thành công ở trong đời. Đó là cái bước một. Bước hai đó là giải quyết các vấn đề. Khái niệm giải quyết vấn đề được thầy sử dụng nó bao gồm các vấn đề rắc rối và các vấn đề bình thường. Còn những vấn đề thuận lợi đó chúng ta không cần phải bàn tới rồi. Nó giống như là diều gặp gió, hổ có thêm hai cánh. Nó làm cho mình đó là cất cánh bay cao và rút ngắn thời gian với một cái thành quả thành tựu rất lớn. Còn đối với những vấn đề trở ngại đó, thì khi gặp phải đó, chúng ta nên học hỏi theo Đức Phật thông qua bài kinh Đại Chủ Pháp Luân. Đó là bài kinh đầu tiên được Ngài thuyết giảng ở tại vườn Nai cho 5 người bạn đồng tu. Thì bài kinh này đó, nó có một số nội dung căn bản, nhưng mà giải pháp quan trọng nhất được Đức Phật nêu ra trong kinh đó, thì gồm có 4 bước thôi. Thầy xin nhắc lại để các quý Phật tử cùng nhớ và áp dụng vào trong cuộc đời của mình, về vấn đề lập nghiệp hay là những cái mắc mú giữa mình và những người thân, giữa mình và bạn bè, giữa mình và các đối tác, giữa mình và cộng đồng xã hội. Xem đó, cái giải pháp mà mình cần phải thực hiện được là cái gì để giải quyết nó. 4 bước giải quyết vấn đề được Đức Phật nêu trong kinh Chuyển Pháp Luân bao gồm như sau. Bước 1, thừa nhận bế tắc bao gồm các nỗi khổ và niềm đau. Hồi nãy thì thầy đã đề cập đến có 3 nhóm khổ rồi, xin nhắc lại ra. Nhóm khổ thứ nhất liên hệ đến thân, gồm có sanh già bệnh chết. Nhóm khổ thứ hai là liên hệ đến các cái tâm lý tiêu cực, đó là sầu, bi, ưu, não. Và nhóm khổ thứ ba là liên hệ đến hoàn cảnh tương tác, đó là yêu thương mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, và chấp vào tổ hợp tâm vật lý này đó là thừa hằng vĩnh viễn. Thì đó là ba nhóm mà bất kỳ ai vướng kẹt vào đó đều phải là trải qua các nỗi khổ niềm đau, hoặc lâu dài, hoặc là vừa, hoặc là ngắn ngủi. Và đó chính là mục tiêu mà Đức Phật yêu cầu chúng ta phải khởi lên một bản lĩnh để đối diện với nó. Để có được bản lĩnh đối diện với các phát nạn khổ đau, tinh thần của Đạo Phật dạy chúng ta phải xa lánh ba thái độ tiêu cực. Thái độ một, cường điệu quá nỗi khổ và niềm đau, tức là quý vị bơm phồng nó lên về phương diện cảm xúc. Nỗi khổ niềm đau có một mà mình cường điệu lên thành là 10. Rồi cái bất hạnh của mình á, nó là 2, mình có khuynh hướng nghĩ đến là 30. Thế mình bơm phồng nó lên, kể bằng các cái cảm thán từ, thêm mắm, thêm muối, là thêm trong, thêm ngoài, nó làm cho vấn đề nó trở nên rất là nghiêm trọng. Mà trên thực tế, cái thực tại khổ đau đó nó không gì đến thế. Thái độ 2 đó là phớt lờ khổ đau. Đây là thái độ liều mạng. Phớt lờ có nghĩa là mình là không thừa nhận rằng khổ đau mình đang có là một sự thật. Phớt lờ để làm cho mình đó là đánh trống lảng khỏi nỗi khổ niềm đau. Thì cái cách này nó làm cho quý vị đó là vượt thoát khỏi nỗi khổ niềm đau tạm thời thôi, do mình không có quan tâm đến nó nữa, nó có mà như là không. Mà bằng cách này đó thì khổ đau đâu có hết. Cũng giống như một người đang bị bệnh, người thân khuyên là đi khám bệnh để điều trị, thì trả lời câu là khám bệnh sợ lắm, phát hiện ra bệnh rồi đó là khổ đau nhiều hơn, thôi sao cũng được, lúc nào chết thì chết, không cần phải biết bệnh mình là cái gì. Đây là một trạng thái liều mạng nên tránh. Thái độ tiêu cực 3 đó là đào tẩu khỏi nỗi khổ và niềm đau. Đây là một ứng xử thiếu trách nhiệm, gọi chung là tắc trách. Có những nỗi khổ niềm đau đó nó ảnh hưởng lây lan đến những người thân, và mình đào tẩu khỏi nó đó thì mình đó được an ổn tạm thời đó. Nhưng mà những người khác bị liên lụy, bị vướng dính đến, không thể tháo mở được. Chẳng hạn như trong hạ tuần tháng 7 2017, truyền thông Ấn Độ cho biết là trên 1.000 nông dân ở Ấn Độ đã tự chết do vụ mùa bị thất thu. Rồi vì để đầu tư một vụ mùa đó, là người nghèo đó phải thuê đất từ tá điền, rồi vay tiền từ ngân hàng với một cái kỳ vọng rằng đó là mình sẽ lời được một phần nào đó trang trải cho cái sinh hoạt phí suốt một năm. Mà nếu đầu tư thất bại là tiền đâu trả nợ. Người nông dân nó cảm thấy là khổ quá đi, cho nên họ đào tẩu khỏi cái trách nhiệm đó, họ tự tử. Thì cái đó là cái quyết định rất là sai lầm. Sau khi họ chết rồi đó thì vợ và con của họ lại khổ theo gấp bội phần. Tiền nợ, cái chủ nợ người ta đâu có bỏ qua một cách là đơn giản như vậy. Người ta là tiếp tục là truy nợ từ người thân còn sống. Vừa mất một người thân, vừa phải trả nợ, nỗi khổ niềm đau đó nó trở thành là gấp đôi. Cho nên chúng ta không có đào tẩu nó, phải giáp mặt và thừa nhận đó, nó như thế nào để giải quyết nó. Bước 2 đó thì theo Đức Phật đó, chúng ta phải truy tìm nguyên nhân. Có rất nhiều triệu phú đó đã qua đời, mặc dù họ sống ở trên đó là tiền rừng biển bạc, sở dĩ họ chết là vì họ bị thất bại trong việc truy tìm đâu là các cái nguyên nhân bệnh và đâu là cái bệnh gốc rễ. Đâu phải bác sĩ nào cũng giỏi, và thậm chí không phải bác sĩ giỏi nào cũng phát hiện ra bệnh. Hoa Kỳ và một số nước phương Tây đó được xem là nổi tiếng về đó là điều trị bệnh, vì có những cái tiện ích và khoa học kỹ thuật hiện đại để chẩn đoán bệnh và giúp cho người bệnh vừa khỏi bệnh tật của mình. Nhưng mỗi năm chúng ta đọc những cái thống kê đó, thì người Mỹ và những người phương Tây cũng chết giống như là ở Việt Nam vậy, đâu có khác gì đâu. Là giỏi gì giỏi, người chết vẫn chết. Đó là vẫn là bị chẩn đoán sai, rồi dẫn đến cái tình trạng là bệnh A mà điều trị qua bệnh B. Cho nên cái gốc của A nó không hết đó, thì B này cũng bớt đi nữa, cái chết vẫn diễn ra. Và theo Đức Phật đó, nguyên nhân nỗi khổ niềm đau chúng ta nó có gắn kết với bốn nhóm tâm lý. Và chúng ta phải chịu khó điềm tĩnh để khoanh dùng được các cái nhóm tâm lý trong trường hợp khổ đau của mình và người thân là cái gì. Nhóm một á, có những nỗi khổ niềm đau liên hệ đến tâm tham, tham phạm pháp, tham ích kỷ, tham lợi ích nhóm, tham ngược đạo đức, tham trái lương tâm. Thì những cái động cơ tham này đã cần phải xa tránh thôi. Còn những cái tham lành á, như là mong thế giới hòa bình, đất nước và phát triển, mọi người cơm no áo ấm, rồi cuộc đời của mình có một cái tương lai tươi sáng, những cái chúc nguyện lành, những cái hy vọng tích cực là rất cần thiết. Vì nó giúp cho chúng ta lên dây có tinh thần. Chúng ta không nên bỏ những cái thái độ tham tích cực đó, mình phải nuôi dưỡng nó. Còn đối với thái độ tham tiêu cực đó là phải xa tránh. Rất nhiều người á, phạm tội ngồi gỡ lịch ở trong trại tù á, là do không cưỡng được lòng tham. Các cái vụ tham nhũng được xem như là đại án mà báo chí Việt Nam đưa tin trong thời gian qua là liên hệ đến lòng tham thôi. Cho nên theo Đức Phật đó, thà mình chậm vào một chút xíu, hay là thà giàu ít một chút xíu mà chúng ta có được cái an toàn và bền vững, không sợ hãi luật pháp, không sợ hãi ai tấn công, không sợ hãi ai đó phê bình chỉ trích mình, vì mình làm đúng về đạo đức, đúng về luật mà, thì đâu có cái rủi ro gì mà mình phải chịu đựng trong tương lai đâu. Nguồn gốc hai, có những nỗi khổ niềm đau gắn liền với cái cơn giận và hận thù, mà nó có thể biểu đạt qua hành động giết người, ẩu đả, chửi bới, mắng nhiếc, chì chiết, châm biếm, nổi loạn, không hợp tác, thậm chí là loại trừ lẫn nhau. Thế giới này có chiến tranh, rồi chủ nghĩa khủng bố khắp mọi nơi, rồi cái va chạm xung đột giữa các đảng phái chính trị, giữa các tôn giáo, giữa các tập đoàn lợi ích nhóm, quyền lợi kinh tế, quyền lợi chính trị, quyền lợi tôn giáo và nhiều quyền lợi khác, đã làm cho người ta sống ở trong đống lửa của sân hận và thù hằn. Thì có nhiều cái bế tắc mà chúng ta bị kẹt đó, nó ít nhiều liên hệ đến những thứ này. Nhóm ba đó là các nỗi khổ niềm đau có gốc rễ từ sự thiếu sáng suốt, Đức Phật gọi đó là vô minh. Vô minh nó gồm có mấy nhóm. Nhóm một á, là vô minh do thiếu hiểu biết về nhân quả, duyên khởi, vô thường, vô ngã và chân lý Phật nói chung. Nhóm hai đó, vô minh do vì thiếu kiến thức về khoa học và các quy luật, cho nên dẫn đến rất nhiều loại mê tín dị đoan. Và nhóm ba đó, vô minh gắn liền với những cái niềm tin dân gian, những niềm tin tôn giáo thiếu kiểm chứng, thiếu tính hiện thực. Thế vậy là những người tin vào năm tháng ngày giờ tốt xấu, tin vào sự sáng thế của Thượng Đế và các thần linh, tin vào chưởng quản nghề nghiệp và số phận được an bài, tin vào mỗi người có một cái số, rồi cái số đó nó quyết định hạnh phúc hay là khổ đau, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đạo Phật thanh cao, rồi tin những điều hên xui may rủi, những điều nên làm mà không nên làm ở ngày Tết, ở trên xe, rồi trong lúc đi du lịch, vân vân. Thì tất cả những niềm tin thiếu nền tảng khoa học và nhân quả đó đã trở thành đó là nỗi sợ hãi, và tạo thành thực phẩm làm cho nỗi sợ hãi đó khó có thể kết thúc được. Cho nên phải tăng cường sự hiểu biết Phật pháp để giúp cho chúng ta khắc phục được nỗi khổ niềm đau này. Nhóm bốn là những nỗi khổ niềm đau có gốc rễ từ sự cố chấp. do nghĩ rằng là mình đúng, người khác sai, nghĩ rằng mình là số một, người khác là thứ yếu, nghĩ rằng đó là mình đang đi trên một lập trường mà thực chất đó đang là một người bảo thủ. Tức là gần như là không hề lắng nghe, không rộng mở tâm hồn, không có đón nhận những hiểu biết mới, không nỗ lực những cái phương pháp mới, bảo thủ, cố chấp, ương ngạnh, thành trì, sẵn sàng chống đối, đối lập và kháng cự, tạo ra những nỗi khổ niềm đau cho mình và những người khác. Đó là theo Đức Phật đó, thì cái công việc mà chúng ta gặp bao gồm trở ngại, chướng duyên, thử thách, khổ đau là phân biệt được, truy nguyên được trong tình huống của mình đâu là nguyên nhân một trong bốn chúng đó, hoặc bao gồm hai, hoặc bao gồm ba, hoặc bao gồm cả bốn. Bước ba, thừa nhận hạnh phúc là có thật, đỉnh cao nhất là Niết Bàn. Hạnh phúc có thể hiện hữu bây giờ và tại đây, ở trong kiếp sống hiện tại này. Niết Bàn là hạnh phúc cao nhất, không phải là cõi Phật, không phải là nơi chốn, không phải là một sự ngẫu nhiên, mà Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh, không còn bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào, cũng như không còn các nguyên nhân để dẫn đến khổ đau. Chúng ta phải thừa nhận là mình trải nghiệm được hạnh phúc. Cái thừa nhận này nó giúp cho chúng ta đó là không có cường điệu quá khổ đau, không có tô đen cuộc sống, không bi quan yếm thế chán chường tuyệt vọng. Nó giống như là hai cái phương diện đối lập vậy đó. Nếu ban đêm có, nó là một bóng đen, bóng đen, thì ban ngày là một ánh sáng. Nếu vực thẳm là nỗi ám ảnh và sợ hãi, thì ở trên đó là đỉnh cao, là cái mà chúng ta cần đứng để có được tầm nhìn rộng mở, chứ không thể nhìn một chiều được. Bên cạnh những cái dở, xấu, tệ, khổ, trở ngại, nó có những cái là hoan hỷ, hạnh phúc, niềm vui, nụ cười và niết bàn. Phải thấy được cái này đó thì chúng ta sẽ không còn tự tử nữa, không bế tắc nữa, không có trầm cảm nữa. Và bước 4 đó là giải quyết các vấn đề khổ đau bằng việc thực hiện con đường có 8 yếu tố. 8 yếu tố này được chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 là trí tuệ, được xem đó là chìa khóa mở những nỗi khổ niềm đau. Trí tuệ thì gồm có 2: chánh tri kiến và chánh tư duy. Chánh tư kiến là thế giới quan đúng, nhân sinh quan đúng và tầm nhìn đúng. Tức là không có tin vào nguyên nhân đầu tiên, và mà tin vào là học thuyết tương tác, tương quan, tư duy và tương thuộc. Còn chánh tư duy đó nó bắt đầu từ tư duy lạc quan, tư duy tích cực, tư duy nhân quả, tư duy giải quyết các vấn đề và tư duy thoát khỏi nỗi khổ niềm đau. Ai mà sống với hai loại chánh kiến và chánh tư duy này đó sẽ có được hạnh phúc lớn. Trụ cột 2 đó là về đạo đức, thì Đức Phật dạy gồm có 4 nhóm: nói những lời đạo đức, làm những hành vi đạo đức, lập nghiệp trên nền tảng đạo đức và nỗ lực để đạt được đạo đức. Nhóm trụ cột 3 đó là thiền định, thì gồm có chánh niệm và chánh định. Chánh niệm đó là làm chủ cảm xúc và thái độ trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Tức là mình theo dõi và làm chủ được nó, chứ không có biến nó trở thành là chủ nhân mà mình là kẻ nô lệ. Còn chánh định đó thì gồm có 4 cấp. Cấp quan trọng nhất là xả niệm thanh tịnh, tức là buông hết mọi ý niệm trong lúc thời gian chúng ta thực tập thiền, để rũ bỏ hết tất cả những cái phiền não ở trong tâm. Thì đó là bước thứ 4, được xem là giải pháp để kết thúc các vấn nạn khổ đau. Và để có một cái giải pháp đúng đó, ở trong lập nghiệp hay là trong mọi quyết định gì, thì chúng ta phải phân tích nó theo một cái trình tự: quả trở ngại và nguyên nhân khổ đau, quả hạnh phúc và con đường để đạt đến. Chứ đạo Phật không có khích lệ sự cầu nguyện hay là tin tưởng vào một phép màu mà không cần phải nỗ lực gì hết đó. Chỉ cần có cái sự giao cảm giữa mình và một đấng thiêng liêng, là đấng tối cao nào đó, thì tự động cái nỗi khổ niềm đau sẽ được khép lại. Thì đó là cái chủ trương mà phần lớn các tôn giáo đa thần và nhất thần đó khích lệ, giao khoán niềm tin vào Chúa, mọi sự mầu nhiệm đạt được theo ý muốn sẽ được diễn ra. Còn Đức Phật thì nói không thể được như thế, vì vũ trụ này nó được chi phối bởi cái hệ thống và mạng lưới nhân quả, giữa chúng là có các duyên, duyên thuận và duyên nghịch. Cho nên ai làm chủ được nhân quả của bản thân mình thì cái đó là làm chủ được cuộc đời, trải nghiệm được hạnh phúc thôi. Và lập nghiệp ở trong đạo hay là lập nghiệp ngoài đời, chúng ta cũng đều phải đó là giải quyết nó trên bốn bước điều tra để kết thúc nó một cách an toàn và mang lại những cái điều mà chúng ta trông đợi xứng đáng để phục vụ cho chúng ta trải nghiệm được những nụ cười và những niềm vui.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên sáng. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên sáng.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.